Toàn thể đại chúng, từ trước thì chúng ta bắt đầu học kinh Duyên Giác tới nay thì đã nghiên cứu học hết cái chương thứ nhất. Đại chúng nhớ rằng trong cái chương thứ nhất đó là Phật dạy cho các hàng đệ tử về cái phương pháp gọi là cái pháp môn đốn ngộ đốn tu. Vì cái phương pháp đốn ngộ đốn tu đó theo như kinh điển lời Phật dạy mà ta đã học thì nó quan trọng ở một cái chữ tri. Chữ tri tức là vận dụng cái trí hiểu biết trong sáng của mình để mà nhận thức về cái sự thanh tịnh của ngoại cảnh cũng như sự thanh tịnh sẵn có của nội tâm. Sự thanh tịnh sẵn có của nội tâm ta gọi là chân trí viên giác. Sự thanh tịnh sẵn có của ngoại cảnh ta gọi là chân lý viên giác. Vì nội tâm cũng như ngoại cảnh tự nó gọi là thanh tịnh bản nhiên, không có tội lỗi gì. Cho nên cái bài kệ mà trước khi kết thúc cái phẩm văn thù á, đại chúng nên để ý Phật dạy rằng nhận rõ nhân địa của Như Lai thuở ban đầu á, đều dùng trí tuệ giác nhận rõ các vô minh, biết chúng như là hoa đốm trong không, nhờ vậy mà được khỏi lưu chuyển. Thành ra những câu này các Phật tử học rồi để ý, học kinh Viên Giác này, rồi học kinh Thủ Lăng Nghiêm, phối kiểm và vận dụng cái hiểu biết của mình tổng hợp lại. Tất cả những cái thứ vô minh nó như hoa đốm trong không. Kinh Lăng Nghiêm thì ta học rằng là tất cả vô minh là thuộc về loại khách tật, nó không phải cái của ta. Còn cái này thì nói rằng vô minh là nếu mà biết nó thì nó như hoa đốm trong hư không. Hoa đốm trong hư không chỉ có với người bị bệnh mắt nhòa mắt nhậm mà thôi. Vấn đề mà nó làm cho mình sinh tử ưu bi khổ não trong cuộc đời, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đó, đối với cái người mà có tu học có tuệ nhãn thì giống như người mộng thấy việc mộng. Khi tỉnh thì cái việc mộng đó nó chẳng có thật, chẳng có gì. Cái thể giác của mọi người cũng như của chư Phật nó trùm khắp như hư không, bình đẳng không động chuyển. Cái thể giác đó nó khắp cả mười phương cõi, gọi là thành Phật đạo. Thành Phật đạo tức là khi mà dùng cái chân trí thanh tịnh mà soi gọi cái chân lý thanh tịnh rồi thì nó thành ra toàn thể đều là một cái thể giác mà không có phiền não ưu bi khổ não, vì gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Các quyển diệt không chỗ, các cái quyển, các cái vô minh, các cái phiền não đó mình gọi là diệt, chứ kỳ thật là diệt, không có cái chỗ nào để diệt nó hết. Bởi vì nó không có thật thể mà gọi là diệt thì diệt cái gì. Cũng như qua đốm chứ không ai mà diệt nó được. Cũng như là cái ngọn đèn mà nó có cái quần năm màu xanh vàng đỏ tím, ai mà diệt nó được. Bởi vì trong khi xanh nó không thật xanh, nó do cái chứng bệnh nhòe bệnh nhậm mắt mà xanh. Thế thì cái xanh đó là không thật xanh. Vì vậy cho nên là trong khi mà gọi là diệt cũng có cái gì để diệt. Chỗ này là cái chỗ mà để ý học kinh điển đại thừa nó hay là chỗ đó. Vì vậy cho nên thành Phật cũng không có thành. Bởi vì miễn là không có vô minh mà. Mà không có vô minh là tức là người đó không mê. Không mê thì là gọi là giác. Cũng như cái người mà không mê trong chiêm bao thì gọi là người tỉnh vậy thôi. Vấn đề thành Phật cũng vậy, không mê thì gọi là giác, mà giác tức là Phật. Cho nên không có thành, gọi là thành chứ kỳ thật không có thành. Vì tánh giác viên mãn, Bồ Tát nương lên đây mà phát Bồ Đề Tâm, chúng sinh trong hậu thế nương đây khỏi tà kiến. Đó là cái bài kệ tóm tắt rất là cần thiết cho người học. Hôm nay ta tiếp tục học một cái chương nữa, cũng là pháp môn đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Chương thứ hai: biết quyển là đã ly quyển, ly quyển là. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, những người cầu học đại thừa sau khi nghe hiểu cảnh giới viên giác thanh tịnh rồi phải tu hành thế nào để được kết quả tốt? Sau khi hiểu được cảnh giới viên giác thanh tịnh, hiểu thế nào? Các Phật tử nên nhớ rằng, hiểu rằng là đứng bên con người thì con người có cái chân trí viên giác, đứng bên mọi sự vật hiện tượng gọi là cái chân lý viên giác. Đây gọi là hiểu đó. Sau khi nghe hiểu cảnh giới viên giác là hiểu vậy đó. Vạn vật tự tánh của nó vốn là thanh tịnh, mà kinh gọi là thanh tịnh bản nguyên đó, tức là vốn là thanh tịnh từ hồi nào tới giờ, mà nó không phải là nguyên nhân để gây tội lỗi đau khổ cho bất cứ ai. Thế thì là nó là một cái chân lý viên giác, nghĩa là tự nó tròn đầy, tự nó tỉnh giác, tự nó trong sáng, không có phải là nguyên nhân để sinh ra các thứ đau khổ, gọi là chân lý viên giác. Bên con người thì thể tánh của con người là tịnh, là minh. Tâm của con người là chân tâm, tự nó thường trú. Ai hiểu như thế gọi là hiểu cái cảnh giới viên giác là như vậy đó. Sau khi hiểu cảnh giới viên giác thanh tịnh rồi phải tu học thế nào để được kết quả tốt? Mà Thế Tôn, khi chúng sanh nhận biết tất cả là quyển thì thân tâm họ cũng quyển. Vậy thì lấy quyển tu quyển có kết quả chăng? Câu hỏi này rất là khó trả lời đấy. Phật tử đừng hiểu rằng là thân tâm của chúng ta đây là quyển rồi để đi tìm một cái chương nào khác. Theo câu hỏi này á, gợi ý làm cho người ta hiểu rằng thân tâm của mình đây là quyển, là cái mà đáng cần phải xa lánh, phải tránh bỏ. Nhưng mà không phải vậy nha, đừng hiểu vậy là sai đây. Mặc dù thân tâm quyển, nhưng mà bỏ thân tâm này tìm cái phi quyển, tìm cái chân không bao giờ có. Để ý cái đó. Chứ không phải kinh nói rằng thân tâm cảnh giới này là quyển, rồi giờ muốn tìm cái chân là phải bỏ thân tâm, phải bỏ cảnh giới. Không phải. Hiểu vậy là hoàn toàn sai, không bao giờ tu hành có kết quả được. Cho nên câu hỏi này là câu nghi ngờ mà được nêu ra. Mà nếu mà không khéo giải quyết là giải quyết câu này không được. Thì câu hỏi đáng để ý đó. Khi chúng sanh nhận biết tất cả là quyển thì thân tâm họ cũng quyển. Vậy thì lấy quyển tu quyển có kết quả chăng? Là một câu hỏi này. Tất nhiên là coi như xác định thân tâm là quyển rồi, cảnh giới là như quyển rồi. Nhưng mà vậy thì lấy cái quyển thân tâm này cũng như ở trong cái quyển cảnh giới này mà tu hành có kết quả chăng? Ý câu hỏi như thế. Phật sẽ giải đáp sau này. Và khi các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn, thì ai là người tu để gọi là tu hành như quyển? Đây, câu hỏi này làm cho người ta hoang mang còn dữ tợn nữa. Khi các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn. Không phải vậy. Hiểu như vậy là không đúng. Không phải là các quyển diệt về thân tâm không còn. Cho nên đây là nêu ra một câu hỏi để mà yêu cầu Phật dạy mà. Thì bây giờ để chúng ta học, chúng ta phải để ý mà theo lời Phật dạy, để mà tự mình phải xác định và giải đáp được cái câu này, những câu hỏi này. Vậy thì lấy quyển tu quyển có kết quả chăng? Và khi các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn, thì ai là người tu để gọi là tu hành như quyển? Đấy, khi các quyển diệt hết, thân tâm cũng không còn. Nói như vậy không phải, bởi vì thân tâm này á, nó là quyển. Cảnh giới này theo Phật á, thì nói là thân tâm cảnh giới đều là quyển. Nhưng mà không phải là diệt quyển rồi là thân tâm cảnh giới này là bị tiêu diệt hết. Vì sao vậy? Là vì đại chúng nhớ rằng nhá, cái viên giác thanh tịnh gọi là Như Lai viên giác thanh tịnh, tâm cũng như Như Lai viên giác thanh tịnh, Như Lai viên giác là diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tánh, hai thứ đó, Như Lai viên giác diệu tánh là cái tánh thanh tịnh tùy duyên, bất biến tùy duyên của vạn pháp vô tình, của sự vật hiện tượng. Như Lai viên giác diệu tâm là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi người. Diệu tánh cũng như diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tánh cũng như Như Lai viên giác diệu tâm, nó bao trùm tất cả thân tâm và cảnh giới. Và thân tâm cảnh giới phát xuất từ nơi cái Như Lai viên giác diệu tâm và diệu tánh đó. Cho nên Như Lai viên giác diệu diệu tâm là diệu tánh, nó bao trùm và thân tâm cảnh giới này không có hề rời nhau, không hề rời nhau. Cho nên là không phải là diệt hết quyển rồi rồi thân tâm cảnh giới này không còn. Cũng như là vàng với quặng, hai thứ đó nó không rời nhau. Vàng lộn ở trong quặng, ở trong đất, trong cát, ở trong bùn, nhưng mà bỏ đất rồi thì còn vàng. Chứ không phải bỏ đất rồi là không còn vàng, vì vàng và đất nó lẫn lộn với nhau. Bỏ ra hết quặng, hết đất rồi, hết bùn rồi thì nó hiển lộ ra vàng. Vì vàng nó ở chính trong bùn đất đó. Hai cái nó không có rời nhau. Bữa hôm coi tivi thấy người ta đào mỏ vàng ở Mexico, mỏ vàng giết chấp nhau rất là dữ, cạnh tranh nhau bán kiểu đầu cơ, kiểu giấu giếm này kia, giết chấp nhau từng băng từng nhóm, giết chấp nhau rất dữ. Nhưng mà các vị thấy người ta là đã vàng đấy, có xe mang xe ủi móc sâu mấy trăm thước, từ mấy chục thước tới mấy trăm thước, moi móc sâu có cái thành suối thành gạch. Những công ty lớn thì họ lấy vàng thỏi, vàng cục lẫn lộn ở trong đá lớn họ lọc ra, còn những cái nhỏ nhỏ thì là dân chúng bu đặt ngư trong mấy cái suối để mà kiếm những cái miếng nhỏ 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 lý tí. Như thế thì là vàng và đất nó lẫn lộn nhau, hai cái nó trà trộn nhau hết tất cái quặng cái đất ra, cái bùn ra, thì vàng còn đó. Vàng nằm trong đất, đất bao, đất quặng bao bọc vàng, và vàng len lỏi trà trộn lẫn lộn trong đất. Vì vậy cho nên là bỏ đi hết quặng, hết đất, hết bùn thì vàng còn đó. Thế thì các quyển thân, quyển tâm, quyển cảnh này nó sinh trong Như Lai viên giác diệu tâm, nó giống như là vàng nó sanh ở trong những cái quặng, ở trong bùn, trong đất cát đó vậy. Quyển văn, quyển tâm, quyển cảnh này cùng với Như Lai viên giác diệu tâm không hề tách rời nhau ra được. Cho nên khi mà diệt quyển hết rồi thì Như Lai viên giác diệu tâm hiển lộ ra, giống như là gạt bỏ đi những cái quặng, những đất, cái cát bùn rồi thì vàng hiển lộ ra. Vì vậy cho nên là khi mà quyển diệt thì không phải là thân tâm diệt, cũng như là quặng đất bùn diệt, không phải là vàng mất hết. Ý nghĩa nó như thế. Đó là nói về một cái ví dụ về về vàng. Rồi cái ví dụ nữa là qua đốm sanh trong hư không. Qua đốm cùng hư không không có hề khác nhau, chính hư không thanh tịnh mà người ta thấy là qua đốm. Thế thì qua đốm và hư không á không phải là hai cái khác nhau. Khi nào qua đốm sanh trong hư không, cho nên khi nào qua đốm diệt, hư không còn nguyên đó. Quyển văn, quyển tâm, quyển cảnh sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm, mà chính trong cái quyển văn, quyển tâm, quyển cảnh này có Như Lai viên giác diệu tâm ở trong cái quyển văn, quyển tâm, quyển cảnh này. Bởi vì như đã nói đó mà, vạn vật thì vô tình, sự bất hiện tượng, nó có cái Như Lai viên giác diệu tánh của nó. Sự còn là các cái vạn vật hữu tình thì nó có cái Như Lai viên giác diệu tâm của nó. Thế thì là về con người cũng như về vạn vật đều có cái tánh thanh tịnh, giác ngộ toàn đầy sáng suốt, không có hề rời nhau, không thể tách bỏ nhau ra được. Giống như là cái tánh là hư không bao trùm, sinh ra vô số qua đốm đầy nhảy trong hư không. Thế thì là qua đốm là quyển, mà diệt cái quyển qua rồi thì hư không còn nguyên đó, gọi là bất động. Thế thì là cái quyển tâm và quyển thanh này mà có diệt, diệt đi cái quyển thanh quyển tâm đi nữa, Như Lai viên giác diệu tâm vẫn còn nguyên đó. Do đó cho nên là phải học cái đạo lý này nè. Cái đạo lý này mà Huyền Giác Thiền Sư là cái người chứng ngộ cái chân lý này rất là sâu, cho nên mới dám mà nêu ra cái vấn đề là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì vọng tưởng với chân hai cái không có thể tách rời ra được, cho nên là trừ vọng tưởng, bỏ vọng tưởng mà đi tìm chân là các vị không có tìm được đâu. Cũng như là bỏ qua đốm mà đi tìm hư không là không phải. Chính ngay trong qua đốm mà các vị phải biết, phải tìm có hư không. Khi mà con mắt của các vị hết nhậm thì ngay nơi qua đốm là hư không mà. Cho nên bỏ qua đốm mà trong hư không mà đi tìm hư không nữa là không có. Ngay ở trong những cái quặng, về đất, về đá, về đen, về sỏi, có than đá nữa, bùn đủ thứ. Chính ngay trong đó mà tìm vàng, vàng ở trong đó. Bỏ cái đất bùn kia, bỏ cái quặng mỏ của quặng mỏ kia, các vị không có tìm đâu có vàng. Thế thì là ngay ở trong cái quyển thân, quyển tâm, quyển cảnh này mà đã diệt được cái quyển rồi thì cái diệu tâm, viên giác diệu tâm của các vị nó hiển lộ ra, chứ không có tìm đâu được. Bên ngoài mà có cái viên giác diệu tâm. Cho nên Huyền Giác nói rằng là vô minh thật tánh tức thật, thật tánh mà quyển hóa không thân tức pháp thân. Chính cái thân quyển hóa này là không rời pháp thân mà là pháp thân đấy. Cái chỗ này là cái chỗ hay lắm. Phải xác định như vậy. Chính cái thân này là pháp thân, bởi vì nó ở trong pháp thân, nó không rời pháp thân. Cũng như chính ngay nó qua đốm đầy nhảy hư không mà tìm hư không. Bởi vì khi mà hết mắt nhè mắt nhậm thì qua đốm tự mất thì hư không hiển lộ. Chính như chỗ quặng, chỗ mở, chỗ dơ giấy bùng dơ sâu cả hàng mấy trăm thước dưới đất mà tìm vàng, hãy đãi ra hết những cái cặn, những cái quặng thì vàng hiển lộ. Cho nên chính nơi cái quyển hóa không thân này là pháp thân. Vì vậy cho nên cái câu hỏi này là câu hỏi để nêu ra rất là khó. Nếu không phải là trí tuệ của Như Lai là giải quyết vấn đề này vẫn là liên miên man mà không có đường ra. Khi các quyển diệt hết thân tâm cũng không còn thì ai là người để gọi là tu hành để về đề như quyển? Câu đó không đúng. Câu đó là hỏi nêu ra để cho Như Lai giải quyết vấn đề mà người ta có thể nghi ngờ. Chứ không phải thân tâm này diệt rồi, diệt hết rồi, rồi đi tìm một cái quyển nào khác. Mà nếu thân tâm này chê nó là quyển, giết nó đi rồi thì còn ai là người tu hành? Không phải vậy. Chính ngay nơi cái thân tâm quyển này là pháp thân, là pháp thân, là Phật thân đấy. Có một cái bài thi của các vị người ta đạt đạo rồi, nghĩa là có những bài thi nó ngộ lắm. Thiếu tiểu ly hương lão đại hồi, hưởng âm vô vị mấn mau thôi, nghi đồng tương kiến bất tương thức, tiêu dân khách tùng hà xứ lôi. Nghĩa là như thế này, nghĩa là có một cái người đó trong lúc tuổi còn trẻ là bỏ nhà bỏ xứ mà đi thời gian dài mấy mươi năm, tới chừng lớn lên rồi đó, mà lớn lên rồi tuổi già rồi đó, trở về quê hương mình. Thì trong khi mà tuổi lớn trở về quê hương mình đó thì là âm thanh ngôn ngữ thì không có gì thay đổi, mà chỉ có chân mài và tóc mai đầu bạc. Thế thì là những cái đứa trẻ ở trong làng xóm cũ mà kiểu như đồng tương kiến bất tương thức, những cái đứa trẻ đó nó nhìn nó thấy mà nó không biết, bởi vì chân mài tóc và bạc, thành ra nó thấy lạ không biết. Tiêu dân khách tùng hà xứ lôi, nó cười, nó nhìn cái ông già tóc bạc mài trắng này mà nó cười, nó hỏi cho ông già này, ông già khách này từ đâu mà đến. Chứ kỳ thật ra ông già khách đó không phải từ đâu đến, mà chính là ông ấy là người địa phương đó, là người ở tại quê quán đó. Nhưng mà chẳng qua là hồi nhỏ thì nó là thằng, hồi nhỏ thì cái ông đó là thằng, thằng Tèo, thằng Tí, thằng Thẹo, Cu gì đó, ví dụ vậy. Nó nhiều cái tên cái ông thằng không à. Nhưng mà chính cái thằng Tèo, thằng Tí, thằng Thẹo, thằng Cu đó nè, nếu mà một ngày mà nó lớn lên, mà nó ăn học, nó trưởng thành, nó có địa vị thì người ta kêu bắt đầu thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu đó, ta kêu nó bằng cậu, bằng anh, rồi kêu bằng cậu. Rồi lớn lên chút nữa thì có người kêu bằng bác, bằng chú. Mà tới chừng tuổi già đầu tóc bạc hoa rồi thì ta kêu bằng ông. Thế thì là ông hay là bác chú hay là cậu anh, chính là cái thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu lúc nọ, chứ không phải ai đâu khác. Cho nên trên cái quá trình mà thành Phật ở đây cũng vậy thôi, không có ai đâu khác hết. Ảo hóa không thân tức pháp thân, chính cái thân ảo hóa này mà khi mà diệt từ về não, vô minh về não rồi, diệt cái là quyển vọng rồi đó, thì là chính nó là pháp thân đấy. Nó là cái thân bất sanh bất diệt. Hồi mà còn đầy nhảy dục vọng vô minh tham sân si mạng thì gọi đó là bạc địa phàm phu. Vậy từ được kiến hoạt tới hoạt, vậy từ được kiến hoạt thì ta gọi là địa vị Tu Đà Hoàng. Vậy từ được tư hoạt ở trong ba cõi ta gọi đó là A La Hán. Và khi thực hành lục độ vạn hạnh xong xuôi rồi, kết quả ta gọi đó là Bồ Tát, và đi lên tới cái đỉnh cao là Vô Thượng Bồ Đề, không ai đâu khác. Chính là một con người đó thôi, giống như con người mà thiếu tiểu ly hương lão đại hồi đó, còn nhỏ đi xa xứ rồi tới chừng già về hưởng âm vô vị mấn mau thôi. Nó chỉ khác hơn là khác hơn cái tóc bạc, cái da mồi, cái chân mài trắng phết, làm cho nhi đồng tương kiến mất tư thích, làm cho những cái đứa trẻ con nó ngu dại, nó không biết, nó tưởng đâu là ai đâu lạ, cái ông già nào ở đâu lạ. Nó hỏi gì cái khách, ông già khách này từ đâu tới. Kỳ thật là ông già khách này không phải từ đâu tới, mà ông già khách này cũng chẳng phải là ai đâu lạ, mà chính là thằng Cu, thằng Rèo, thằng Chuột, thằng Tí trong lúc nhỏ kia. Cho nên á, quyền giác thiền sư mà đạt tới cái chỗ mà làm ra cái chính đạo ca như thế, là tôi thấy là rõ ràng là thể nhập rất là sâu. Ta gọi là ngộ đạo đấy, gọi là ngộ chân lý đó. Thành ra ảo quá không thân, tức pháp thân. Cái thân ảo quá này nè, cái thân quỷ quá này nè, là pháp thân, không rời pháp thân. Không có rời pháp thân. Cũng như qua đốm là hư không thanh tịnh. Khi nào gọi là qua đốm là tại vì khi đó là do cái sự bệnh hoạn nhà nhậm của ai đó. Thế chính qua đốm là hư không thanh tịnh. Đừng dại dột bỏ qua đốm mà đi tìm hư không ở đâu khác để có hư không. Mà chính hư không là cái mà nó bao trùm cả qua đốm. Qua đốm sanh trong lòng hư không đó. Vàng ở trong tất cả những thứ quặng, đất bùn nhơ. Và bùn nhơ, đất bùn nhơ là tất cả những cái quặng đó, nó lại chứa vàng và nó sanh ra vàng. Cho nên muốn tìm vàng là chỉ cần lọc hết quặng, bỏ quặng thì nó vẫn lộ ra vàng. Trên đường tu tập nói như vậy thôi. Học cái này là phải nhớ chỗ đó để mà tự tin nơi cái khả năng thành Phật của mình. Và khi thành Phật không phải là ai người nào đâu khác. Đừng để mình thành cái trò trẻ con mà tiêu vấn khách tùng hà sứ lôi, cười hỏi cho ông già này từ đâu đến. Không có, ông già này không phải từ đâu đến hết. Nếu nó không phải là thằng con nít là nó không hỏi câu đó. Nếu nó là người lớn thì nó biết là chính cái ông này gọi là bằng ông, là thằng Tèo, thằng Tí, thằng Thẹo hồi xưa. Chỗ đó là cái chỗ xác định cái giáo lý đại thừa chỗ đó. Cho nên là tu hành không có mơ màng nữa gì hết, không có mơ hồ tới cái đường thành Phật. Và cũng không hy vọng chờ khi chết mới thành Phật, hay là khi mà được bồ đề niết bàn phải bay cho cao, phải nhảy cho xa để tới một cảnh giới nào khác. Không có cái đó, không cần cái đó. Nếu mà tưởng tượng như thế là trên đường tu hành sai lạc, không bao giờ có ngày hiện thực. Cho nên cái mấy câu hỏi này, giả sử có hạn chúng sanh không biết tu hành, thường buông trôi sống trong sanh tử quyển hóa với vọng tưởng loạn tâm, không hề biết cảnh giới quyển hóa, thì làm sao có được cái ngày giải thoát? À, cái câu hỏi thứ tư này thì khỏi trả lời, cho nên Phật cũng không có trả lời. Cái hạng chúng sanh mà không hề biết quyển hóa là gì, và cũng không hề có cái ý mong cầu ra khỏi cái cảnh giới quyển hóa kia, thì tất nhiên là vĩnh viễn luân hồi sanh tử ưu bi khổ não từ kiếp này qua kiếp khác thôi. Thành ra cái câu hỏi thứ tư này là hỏi cũng để cho Phật trả lời vậy thôi. Cuối mong Như Lai vì hàng Bồ Tát và chúng sanh đời sau mở đường phương tiện giải pháp tu hành tiệm tiến, khiến cho xa lìa các quyển. Ở đây ngài Phổ Hiền hỏi về cái pháp tu hành tiệm tiến, tức là cái pháp tiệm tu, tiệm ngộ và tiệm chứng mà Đức Phật dạy cái chương thứ nhất cho ngài Đại Trí Văn Thù về hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong lúc tu nhân ấy. Thì Phật dạy pháp hành của Như Lai tu nhân chẳng có làm gì hết, chỉ dùng cái chân trí viên giác thanh tịnh mà soi rọi cái chân lý viên giác thanh tịnh của sự vật hiện tượng mà không có vô minh, gọi là thành Phật vậy thôi. Đó là cái lối mà dạy cái phương pháp cho cái người mà đại căn tu hành về đúng tu, đúng ngộ, đúng chứng. Đúng tu là nói tu chứ kỳ thật không có tu gì hết á. Miễn là đủ khả năng dùng cái chân trí thanh tịnh, giác ngộ viên mãn của mình mà nhìn, mà nhận thức cái chân lý của hiện tượng, vạn pháp tự nó có cái tính thanh tịnh viên mãn tròn đầy của nó. Từ đó mà vô minh không sanh khởi, gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Chứ kỳ thật chẳng có thành gì, mà cũng chẳng có tu gì. Không tu mà coi như là tu tất cả pháp môn rồi đó. Bởi vì dùng cái chân trí thanh tịnh giác ngộ tròn đầy của mình mà nhìn cái chân lý thanh tịnh giác ngộ viên mãn tròn đầy của giải pháp là nó không sanh vô minh. Mà không sanh vô minh là tức là không có phiền não, sẽ không có ưu bi khổ não, thì tất nhiên là nói không tu mà kỳ thật là tu dữ lắm rồi đó. Cho nên gọi là đốn tu. Còn chứng thì là khi mà vô minh không có, nhờ cái chân trí soi rõ chân lý, vì là luôn luôn lúc nào cũng thức tỉnh, lúc nào cũng giác ngộ tròn này, cho nên nó không có sinh ra phiền não. Mà không sinh phiền não thì không phải là chúng sanh, mà không phải chúng sanh là Phật. thì gọi là thành Phật vậy thôi, chứ kỳ thật không có thành gì hết, không thành gì hết. Mà thành cái chỗ này là cái chỗ mười mấy năm nay tôi đều nhắc tới nhắc lui, nhưng mà các Phật tử mà nghe một vài lần mà không có điều kiện để tư duy là các vị vẫn thấy mờ mơ màng trước cái chân lý này. Nhưng mà chân lý này rất là thực tiễn. Tôi muốn nói cho chừng nào mà các Phật tử, nghĩa là mọi người tự biết rằng là chừng nào cái ngày mà mình thành Phật là không rời bỏ thân này, thì tôi mới chịu hết nói. Chứ không biết bao nhiêu người tu hành thành Phật, nghĩa là trong khi tu là chịu mọi thứ cực khổ, là về tiền bạc nè, về công lao nè, về lại lục nè, cầu nguyện nè, gian sinh nè, mà các vị tin rằng là cái ngày thành Phật là các vị phải là người khác, hoặc chết rồi, hoặc sanh vào một thế giới khác. Nếu mà các vị mà còn cái tư tưởng đó là các vị tu hành không có được đâu, các vị thuộc về cái người mà lạc vào vô sắc giới rồi đó. Lạc vào vô sắc giới rồi đó, nghĩa là các vị ngồi đây mà các vị gửi gắm tâm hồn ở nơi cái cảnh quan đường tưởng tượng hư trong là quyền ảo trong hư vô, thì các vị là tai hại vô cùng. Đừng bao giờ tưởng tượng ở nơi một cảnh giới nào xa xăm khác. Đừng bao giờ tưởng tượng những cái quan đường có thể có, mà trong đó một cái chứng mà rất đáng sợ là cái chứng mà tu hành nay ngồi thiền thấy cái này, mai tỉnh tọa thấy cảnh giới kia, mốt là gặp một vị thần nọ mách bảo này kia đó. Nếu mà các vị mà còn ở trong cái tâm trạng đó, là tôi xin nói thẳng với các vị là các vị coi chừng, trên đường tu chỉ có lợi có hại mà không có lợi đó. Mà các vị phải nhớ cái bài thơ tôi nói nãy đó, thành Phật không ai hết á, thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hưởng âm vô vị mất mau thôi, như đồng tương kiến bất tư thức, bất tương thức mà thiếu vấn khách tùng hà xứ rồi. Từ nhỏ cho tới là thành cậu thành chú rồi thành ông cũng là mình thôi, không ai khác hết á. Nhưng mà nếu mà thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu, mà khi còn nhỏ là thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu, mà lớn lên không học hành, tư cách không có, trình độ không có, nhân phẩm không có, thì cái tên thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu này người ta gọi cho tới già mà chẳng ai kêu nó bằng ông. Là gì á, khi mà nói chuyện là nó nói thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu vậy thôi, giáp ất bình đinh vậy đó, kêu thằng không à. Nhưng mà ngược lại Tèo, Tú, Cô, giáp ất bình đinh đó mà nó phát triển cái trí huệ, cái tài năng của nó cao á hả, là cỡ 14 tuổi là người ta không kêu nó bằng thằng nữa rồi đó. Gần trong xa quý bắt đầu là kêu bằng cháu, bằng em, bằng cậu rồi đó. Lớn lên chút nữa là bằng cậu, bằng cô không đó. Rồi lớn lên chút nữa là đi làm việc tới kêu bằng thầy. Hồi xưa nó có cái từ kêu bằng thầy đó, tức là những người làm nhân viên công chức đàng hoàng thì gọi là bằng thầy. Rồi sau lớn lên địa vị chút nữa là gọi là bấm quan, bấm quan lớn. Mà chính thằng Tèo, thằng Tí, thằng Cu chứ không ai hết. Rồi già chút nữa ta gọi là bấm ông, cũng là cái cậu đó thôi. Còn mà không khéo mình hư thân mất nết rồi tới già ta cũng cứ kêu tên thôi. Cũng vậy, trên đường tu nếu mà mình không có gột rửa được phiền não vô minh chút nào, thì từ nhỏ tới lớn, từ trong suốt trong cuộc đời vẫn là phàm phu bạc địa. Nhưng mà nếu mình khéo tu, khéo hóa giải phiền não vô minh, thì cái địa vị của mình lên từng mức một, cũng như ông già kia được gọi bằng ông. Thầy cứ mong Như Lai hả dạy cho cái pháp tu hành tiệm tiến, khiến cho xa rời các quyển. Ông Văn Thù thì là muốn hỏi về pháp tiệm tiến. Nói chung là chúng ta học kia cái pháp mà đốn tu đốn ngộ là chúng ta phải học như vậy, vì đó là cái chân lý cuối cùng tột đỉnh của cái nền giáo lý Phật. Và tôi xin nhắc cái toàn thể đại chúng là chúng ta bây giờ đây mà, thì lý ti đốn ngộ mà sự nải tiệm trừ, giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa ta học phải hiểu như vậy, cần phải hiểu như vậy. Nhưng mà cái người mà đi theo con đường đốn tu đốn ngộ đốn chính đó, tất nhiên là hiếm hoi khó kiếm. Còn cái hạng bậc trung lưu, trình độ bậc trung bậc hạ, thì chúng ta phải đi con đường tiệm tiến sau này thôi. Cho nên là kinh này có hai chương gọi là giáo lý đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Còn từ chương thứ ba tới đi là Đức Phật dẫn dạy cái pháp tu, tiệm ngộ và tiệm chứng. Thành vậy lời hỏi của ông rất có ý nghĩa, sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho các hàng Bồ Tát và chúng sanh đời sau. Những người chúng tính đại thừa cầu học như Nguyễn Tam Muội. Thành ra tôi xin báo đại chúng là theo tôi là cuộc đời của tôi mà tôi tâm đắc, nghiên cứu kỹ rồi tâm đắc nhất là cái pháp môn tu hành cái bằng như Nguyễn Tam Muội. Tất nhiên là trong đạo Phật là có cái bằng vô lượng pháp môn tu, nó nhiều pháp môn lắm. Nó giống như là một đại dược phòng, nó có nhiều thứ thuốc lắm, để nó trị cho nhiều chứng bệnh, nhiều chứng bệnh khác nhau. Chứ không phải một thứ thuốc mà gọi là một đại dược phòng được. Nhưng mà tôi thì tôi nói với đại chúng là trong cái việc mà nghiên cứu về thuốc men để mà trị bệnh trong mình mà, thì tôi tâm đắc và hết sức là hoan hỷ bằng lòng sống ở trong cái kiểu mà thành tựu mà tu tập cái như Nguyễn Tam Ma Đề, tức là nhìn giảng pháp như Nguyễn. Cái pháp môn này mà các vị mà tập nhìn được rồi, mà các vị sống bằng cái tâm trạng mà thường xuyên đừng để cho nó gián đoạn, thì các vị sẽ có một cái nhìn cuộc đời, rồi các vị có những cái nhận thức cuộc đời, rồi cái lối sống của các vị đối với cuộc đời này, các vị có một cái sự an lành kỳ lạ, nhẹ nhàng kỳ lạ, mà đạo Phật gọi là giải thoát, nghĩa là nó cởi mở nhiều cái vấn đề lắm. Mà muốn như vậy là phải tu cái pháp gọi là như Nguyễn Tam Ma Đề. Chứ Tam Ma Đề tức là tam muội, tam muội cũng gọi là ta dịch là chánh định hay là chánh thọ đó, nghĩa là cái tâm của mình thường thường ở trong cái định đó, thường tương quan, nghĩa là thường nhớ nghĩ, thường không rời những cái lối quan sát tư duy đó, tức là tư duy giảng pháp như Nguyễn đấy, thì các vị sẽ có một sự an lạc kỳ lạ mà người ngoài ở cái bên không biết được. Những người chúng tính đại thừa cầu học có như Nguyễn Tam Muội. Thế nên hồi học Lăng Nghiêm mà tôi thường nhắc cho đại chúng mà đọc thuộc cái bài Toát Yếu, coi như cái bài Toát Yếu rất là sâu sắc và đúc kết một cách như là gọn ghẽ trong cái bài mà chân tánh hữu vi không mà duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi việc bất thật như không qua ngôn, vọng hiển chưa chân, vọng chân đồng nhị vọng. Cái bài đó, cái bài kinh Lăng Nghiêm hay lắm, quá sức, coi như tổng kết cả cái nguồn giáo lý của Hữu Lăng Nghiêm. Cái tánh chân thật, cái thực tướng của các pháp hữu vi là không, nó như quyển thôi. Tại sao nó như quyển là gì? Giảng pháp đều là duyên sanh cả, mà duyên sanh thì cái pháp đó như quyển. Thì nói về pháp duyên sanh như quyển là tôi xin nhắc cho bây giờ là cái khoa học ngày nay nó làm cho chúng ta dễ hiểu về cái vấn đề duyên sanh như quyển lắm. Các vị tối bữa nào cũng có coi tivi chứ gì, nhìn cái tivi các vị thấy cái chân lý mà Đức Phật dạy mấy nghìn năm nay đó, các vị tư duy một chút thôi, các vị thấy cái chân lý duyên sanh như quyển vô cùng hay. Nhìn trong cái tivi, các vị thậm chí mở cái tivi ra, đố các vị tìm cái nào là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, nói về tivi màu ha, và đố các vị tìm trong đó cái nào là âm thanh, là tiếng nói. Không có. Nhưng mà bất cứ lấy cái kềm mà ngắt đi một cái sợi lâu nho nhỏ trong đó thôi, đó là nói nội cái tivi nha. Còn nói một cái nữa là bứt cái dây anten rời ra nha. Cái dây anten trên trời thì các vị rờ nó mó nó thì không có gì cả. Một sợi dây kéo dài xuống nhà cũng chẳng có gì trong đó cả. Vậy mà rời cái sợi dây đó ra là hình ảnh sẽ không có, âm thanh sẽ không có ra gì hết. Ồ ồ. Rẻ còn cách một mili ha, một ly thôi là nó đã tác động qua là có hình ảnh, có tiếng nói lên liền. Chưa kể là cảm giác vô nha, mới vừa để gần thôi là nó đã có. Đó là cái luồng điện cảm ứng đó mà, cái sức cảm ứng của nó chưa cần đụng mà nó đã duyên sanh qua được rồi, có hình có tiếng. Thành ra Phật nói cái chân lý duyên sanh, giảng pháp duyên sanh mấy ngàn năm trước mà bây giờ thì nhờ cái khoa học mà làm cho người học đạo dễ nhận thức cái lý duyên sanh hơn hồi xưa nhiều. Mà duyên sanh cho nên như quyển, thành ra người ta nói rồi ta cười, người ta khóc, rồi màu sắc, rồi quần áo, rồi thanh vàng đỏ trắng ở trong đó đều là không tìm ra ở trong cái nào cả, vậy mà có tất cả. Đây, thành ra cái nhìn của bậc đã giác ngộ đối với cái hiện tượng vạn pháp mà ta sống trong cõi đời này là duyên sanh có như quyển. Vì duyên sanh cho nên là các ngài nhìn thấy á, nghĩa là nó nhìn bằng trí tuệ của Phật, của Bồ Tát là thấy hiện tượng vạn vật mà chúng ta đang sống đây nè, duyên sanh như quyển. Cũng như chúng ta nhìn thấy cái duyên sanh như quyển của tivi vậy, hạng phàm phu chúng ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh ca hát màu sắc ở trong tivi, chúng ta nhận thức đó là duyên sanh như quyển được. Nhưng mà nhìn thấy cái cõi đời này, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá và con người hoạt động ăn nói đi đứng này, chúng ta chưa nhận được cái tính chất duyên sanh như quyển. Vì vậy cho nên á, gọi là những người phàm phu chúng sanh chấp ngã và chấp pháp chưa biết được, và có biết chăng là cũng là biết bằng lý thuyết thôi, bằng lời nói lời dạy của kinh điển của Phật thôi, chứ tự mình chưa xác định rằng là cái con người cũng như thân tâm cảnh giới này là duyên sanh, là như quyển. Do đó mà chúng ta còn trôi lăn mãi mãi trong cái vòng tam độc, rồi lục dục, rồi thất tình, rồi ưu bi khổ não là do vậy. Tại nên cái pháp mà như quyển tam muội, cái pháp tu nó hay vô cùng vô tận. Tuy nhiên là cái pháp quán về khổ, về không, về vô thường, về vô ngã, về bất tịnh, về sổ tức vân vân là đều, mỗi một cái pháp đều là có linh nghiệm cần thiết cho một đối tượng nào đó, cho căn tánh người nào đó, chứ không phải là không. Nhưng về phần tôi thì tôi muốn nhắc đại chúng để ý về cái pháp tu mà như quyển tâm, tâm ma đề cũng gọi là như quyển tâm muội. Các vị mà để ý về như quyển tâm ma đề rồi đó, thì đối với công danh, đối với sự nghiệp, đối với mọi thứ vật chất của cải trên cõi đời này, các vị sẽ nhẹ nhàng lắm, giải quyết nhẹ nhàng và thanh tâm nhẹ nhàng, nó không có nặng ở trong đó, nó không bị lôi kéo ở trong những cái thứ mà vật chất xa qua, những thứ tình cảm ước ác để nó sinh ra mọi thứ khổ đau. Thành ra là Đức Phật của chúng ta cũng như các vị đại Bồ Tát mà sở dĩ mà được giải thoát hoàn toàn là nhờ nhìn vạn pháp như quyển, cho nên là mới không có bị nó lôi cuốn, không bị đam mê vì nó, không bị sự lôi cuốn nhận chìm vì những cái thứ đó, là do các ngài nhìn nó, nhìn vạn pháp như quyển, biết cái tính chất duyên sanh của nó. Này Phổ Hiền, tất cả chúng sanh và các thứ quyển hóa đều sanh trong Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Các thứ quyển hóa cùng với Như Lai Viên Giác Diệu Tâm nghĩa là không có đời nhau được, như nãy tôi nói đó. Nó sanh trong Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm bao trùm lấy nó, nó ở trong Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Nếu như hoa đốm sanh trong hư không, dù hoa đốm có sanh có diệt, hư không vẫn y nhiên. Các quyển tùy sanh tùy diệt mà Như Lai Viên Giác Diệu Tâm bất động. Thành ra là trong con người của chúng ta có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, mà đồng thời cũng có cái thân tâm này, nó cũng là như quyển nữa. Mà nó thân này cũng quyển, tâm này cũng quyển, mà đồng thời có Như Lai Viên Giác diệu tâm nữa. Chứ không phải Như Lai Viên Giác diệu tâm là cái ở đâu, không phải. Tất nhiên là Như Lai Viên Giác diệu tâm là diệu tánh, là nó bao trùm vũ trụ rồi, mà chính trong thân tâm như quyển này nó cũng có ở trong ta, chính nó có. Cho nên các vị học Lăng Nghiêm rồi các vị mới biết đấy, mới biết rằng là chính chúng ta thường ngày bị mừng giận thương sợ yêu ghét muốn Nhưng mà những cái đó nó ở trong chúng ta hàng ngày, mà cái đó có phải là cái của ta, hoàn toàn của ta không? Không. Ngoài cái đó ra, ta còn có một cái chân tâm thường, thường trú, là cái chân tâm của ta không có cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quay. Điều đó các vị học rồi, các vị nhớ rồi, các vị có thiền rồi chứ. À, cho nên có những lúc mà chúng ta vận dụng cái tâm thanh tịnh, bỏ đi tất cả những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, chúng ta vẫn sống kia mà. Thế thì lúc đó sống với cái gì? Sống với cái tâm màu nhiệm thanh tịnh, ở đây gọi là Như Lai Viên, Viên Giác Diệu Tâm. Ở trên Lăng Nghiêm gọi là cái chân tâm thượng, thường trú kia mà. Cho nên diệt những cái quyển tâm, quyển thân dầu diệt, mà cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm vẫn còn nguyên đó. Tư duy cái chỗ này, à, lý như qua đến mà Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, các cái quyển quá đều sanh trong Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Nếu như qua đến sanh trong hư không, dù qua đến có sanh có diệt, mà hư không vẫn y nhiên bất động. Các quyển tùy sanh tùy diệt mà Như Lai Viên Giác Diệu Tâm bất. Đối với quyển pháp mà đề cập giác tâm, nhưng nếu chấp có giác tâm thì vẫn chưa ly quyển. Chỗ này là cái chỗ giáo lý thật là sâu đó. Tại vì chúng ta quyển vọng nhiều quá, mà muốn từ bỏ cái quyển vọng đó, phải nêu ra một cái để cho người ta nương cá, để người ta là bám víu vào đó, thì buộc lòng phải nói giác tâm. À, bỏ quyển vọng để còn lại giác tâm. Đấy. Thế kỳ thật, bỏ quyển vọng rồi, đương nhiên là còn lại giác tâm đấy. Nhưng mà nếu mà mình còn chấp, mình còn mong cầu, mình còn là ham hố với cái giác tâm, thì lại cái giác tâm nó trở thành một cái thứ quyển vọng khác. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hết sức là sâu xa của đạo Phật, rất đơn giản mà sâu xa. Cho nên kinh Lăng Nghiêm nói rằng là ngôn vọng là hiển chư chân, mà vọng chân đồng nhĩ vọng. Chỉ cái này vọng, cái kia vọng, cái nọ vọng, nói chỉ nó vọng, phân tích nó vọng để mà nhằm giới thiệu cái chân. Thì bỏ cái vọng thì để mà lấy cái chân. Nhưng mà khi mà đã biết vọng, bỏ vọng rồi thì đừng mong lấy cái chân. À, thế bỏ vọng, biết vọng, bỏ vọng rồi thì thất vọng là chân, chứ đừng mong cầu để được một cái chân nào. Nếu mà cố ý gạn vọng, bỏ vọng rồi mong cầu được một cái chân thì vọng chân đồng nhị vọng. Cả cái vọng đã là vọng rồi, mà cái chân mà gọi là chân đấy, nó biến thành là cái vọng. Chỗ đó là cái chỗ hết sức để ý về trên cái phương diện tu tập đó. Mà tu tập đúng mà thì là các vị không có mong cầu, không có tìm tòi ở đâu hết rồi. Nhớ cái bài nói là thiếu tiểu ly gia lão đại hồi mà hưởng âm vô vị mắng mau thôi. Nhi đồng mà, tại vì nó nhi đồng nó trẻ con mà, cho nên nó tương kiến bất tương thích, nó tiêu dân khách còn mà chứ rồi. Nó không biết nó hỏi ai, ông già này ở đâu lại. Chứ kỳ thật đâu phải ông già này ở đâu lại đâu. Ông già này là cái, ông là người tại đó. Rồi ông thời gian ông đi rồi ông trở về. Thì ông trong lúc hồi nhỏ là ông là thằng, lúc sau đó được gọi là anh, lúc lớn lên chút được gọi là chú, bây giờ lớn lên nữa là đầu tóc bạc phơ được gọi là ông vậy thôi, chứ không có ai vô đó hết. Nhưng mà nhớ rằng là có đầy đủ có tư cách đó, thì tao mới gọi là anh, là chú, là cậu, cuối cùng là ông nha. Còn nếu mà không có tư cách cũng có gì hết mà tệ lậu bệ lạc đâu sao thì là cái thằng đó là cứ là thằng vĩnh viễn thôi. Một tí một tẹo một dốc một ấp gì đó là cứ kêu bằng thành vĩnh viễn thôi, chẳng bao giờ được ai kêu bằng bấm ông bấm cậu gì cả. Cho nên Bồ Tát và chúng sanh đại sao phải viễn ly tất cả cảnh giới quyển quá, tiếp đến viễn ly khái niệm viễn ly. À, ly phải học cách ly. Nhưng mà học cách ly xong rồi phải ly cả cái khái niệm viễn ly. Cho nên á, trong cái lúc tu hành đó mà ta tập nhìn vạn pháp, ta gọi là quyển cảnh. Vạn pháp bên ngoài, núi sông đất liền, trời tăng men, nước cỏ cây hoa lá, kẻ thuận cầm hạ thú, kẻ cả loài người, ta nhìn chung, ta vận dụng cái quán trí thì nhìn chung vậy, cái tổng thể đó ta gọi đó là quyển cảnh. Nhưng mà muốn nhận thức được là vạn vật là quyển cảnh thì phải dùng cái gì? Phải dùng cái quyển tâm để mà ly cái quyển cảnh kia, dùng cái quyển tâm để mà tư duy, để mà nghĩ ngợi, để mà phân tích, để mà nhận thức rằng cảnh kia là quyển. Thế thì dùng quyển tâm để mà ly, để mà tư duy, mà nhận thức, để mà ly quyển cảnh. Thế là dùng quyển tâm ly quyển cảnh. Thế là dùng quyển tâm ly quyển cảnh được rồi, thì bây giờ ta còn chấp giữ về cái tâm, về cái quyển tâm. Thế thì là cái quyển tâm này dù là tâm nhưng mà vẫn là quyển mà. Cho nên cái tâm của ta mà mừng giận thương sợ yêu ghét phân biệt phải quấy hàng ngày đó, tâm đó là thuộc về tâm mà vẫn cứ là quyển đấy chứ. Cho nên giờ quyển tâm đó mượn nó để ly được cái quyển cảnh rồi, bây giờ cần phải ly cái quyển tâm. Thế thì là mượn cái quyển trí, mượn cái quyển trí tức là cái trí mà cao hơn, cái trí mà thanh tịnh hơn, vi tế hơn, để mà khử cái quyển tâm, để mà ly cái quyển tâm mà mình đã dùng nó để ly cái quyển cảnh đấy. Tức là dùng quyển trí để ly quyển tâm. Nhưng mà nếu mà dùng quyển trí để ly quyển tâm ấy, thì là ly được quyển tâm rồi, thì nó còn lại một cái quyển trí. Mà nếu chấp mình có cái trí để mà ly cái quyển tâm kia thì vẫn còn một cái, còn có cái quyển trí mà thấy rằng cái quyển trí này để mình ly được cái quyển tâm kia mà. Thế thì là mình có cái sở đắc, dùng cái quyển trí để mà ly được quyển tâm. Vậy là cái xa lìa quyển tâm là cái sở đắc, mà cái quyển trí mà mình vận dụng để ly được cái quyển tâm là trí. Thế thì là có trí năng ly, và cái cảnh sở đắc mà mình đã được ly, thế là vẫn còn năng còn sở mà. Cho nên kinh Bát Nhã Tâm Kinh được gọi là vô trí diệt vô đắc. Tới cái giai đoạn mà nghĩa là cái trí mà năng ly, dùng cái quyển trí năng ly để ly cái quyển tâm đó cũng bỏ đi. Đừng thấy rằng mình ly được cái quyển tâm mà cho rằng có được cái kết quả. Đừng. Nó là một cái phương tiện, dùng quyển trí để ly quyển tâm. Cho nên bỏ luôn cả cái quyển trí để thành tựu được cái bát nhã là vô trí diệt vô đắc. Thế thì là xóa quyển trí rồi, lấy cái quyển không mà xóa đi cái quyển trí, nghĩa là quán vạn pháp giải không có gì hết. Thế thì là dùng quyển không để mà xóa đi cái quyển trí. Thế thì là vận dụng quyển không để mà ly, để mà xóa. Cuối cùng rồi thì cái không cũng bỏ luôn, ly luôn cả cái khái niệm không. Bởi vì nếu mà còn vận dụng một cái tính chất của không nào đó thì nó cũng vẫn còn là một cái, cũng như con số không, con số zero, nó cũng là một con số. Vì vậy cho nên là khi mà vận dụng cái quyển không mà để ly cái quyển trí đó mà, rồi phải bỏ luôn cả cái quyển không. Được như vậy rồi đó nha. Thì đây nè, Phật thí dụ hay lắm. Phải ly cả khái niệm viễn ly, viễn ly và cái ý niệm ly và không ly bây giờ. Viễn ly cả cái ý niệm ly và không ly bây giờ mới thật là viễn ly các quyển. Đây, nghĩa là không còn gì, không còn ý nghĩ gì nữa cả. Ly tới nỗi như là xa lìa tất cả cái ý niệm ly. Nếu như người cần lửa lấy hai thanh gỗ cọ vào nhau, lửa phát ra, gỗ cháy, tro bay, khói diệt, Đây, cái lối tu hành như vậy đó. Người ta dùng hai thanh gỗ, ta cọ lửa, lửa phát ra, gỗ cháy, tro bay, khói diệt, nghĩa là không còn gì hết, chừng đó không còn gì hết. Cái lối tu hành như vậy đó. Tro bay khói diệt, lấy quyển tu quyển, cái phương cách ví cũng như vậy. Cũng như vậy nghĩa là dùng quyển tâm để ly quyển cảnh, dùng để trí quyển trí để ly quyển tâm, dùng quyển không để ly quyển trí, và cuối cùng cái không đó cũng ly luôn, không còn chấp một cái không nào, kể cả cái không. Đấy, cho nên là cái cách tu hành là ví như là dùng hai thanh gỗ lấy lửa ha, có ra ra lửa rồi thì là lửa sinh ra rồi thì đốt trái gỗ rồi thì là khói bay rồi tro diệt rồi không còn gì hết đâu. Lối tu hành là vậy đó. Vận dụng các cái thứ quyển để mà trị, để mà hóa giải nhau, nhưng mà cuối cùng là không còn chấp một cái gì. Lấy quyển tu quyển phương cách ví cũng như vậy, các quyển dù diệt hết mà thiền giả không rơi vào đoạn diệt. Thiền giả không rơi vào đoạn diệt, bởi vì là diệt hết qua đấm trong hư không, thì là diệt hết qua đấm thì hư không vẫn còn nguyên đó, có mất đi đâu. Đãi hết những cái quặng, lọc nấu lọc hết những cái quặng thì vàng nó hiển lộ ra đó, chứ nó có mất đi đâu. Này Phổ Hiền, biết quyển tức là ly quyển rồi. Cho nên là hiện giờ người Phật tử chúng ta đó mà, chúng ta nghe kinh nói rằng giảng pháp như quyển, nhưng mà thật sự chúng ta chưa biết, chưa thật biết bằng cái biết của mình. Vì vậy cho nên là có thể nói giảng pháp như quyển được, phân tích giảng pháp như quyển được, nhưng mà chúng ta chưa ly quyển. Bởi vì cái biết đó không phải là cái thật sự cái biết của ta. Chứ còn nếu mà thật sự cái biết của ta đó, hãy biết quyển là ly quyển. Cũng như là cái người mà biết được mình là chiếc bao, thì tất nhiên là mình ly chiếc bao chứ gì. Mình phải thức giấc khỏi cái điểm chiếc bao đó, mình mới là biết được mình là chiếc bao chứ. Đó là cái biết, đó là cái biết thực của cái người nằm chiếc bao. Cái người nằm chiếc bao mà biết thực rằng mình là người nãy giờ đang cái cảnh vui mừng buồn giận thương sợ trong chiếc bao là chiếc bao, là người đó đã thức rồi. Mà đã thức rồi thì mới biết được mình là nằm chiếc bao. Cho nên đối với chư Phật chư Bồ Tát, ông biết quyển là đã ly quyển rồi, cần hỏi chi. Ông hỏi rằng là ông sợ rằng là chúng sanh mà khi mà biết quyển rồi thì thân tâm này cũng quyển, còn ai mà tu hành để mà thành đạo. Ông hỏi câu đó không đúng. Ông hỏi không đúng. Sợ là sợ mấy ông không biết quyển chứ. Chứ nếu mà mấy ông mà thật sự mà biết quyển rồi á, thì là các ông đã ly quyển rồi. Cũng như cái người mà biết được mình nằm chiếc bao là người đó đã tỉnh giấc chiếc bao kia mà. Ông hỏi cái đó làm chi? Trời, cái câu hỏi vô cùng hay, Đức Phật dạy rất là độc đáo. Cho nên tôi xin xác định với tất cả các Phật tử rằng là chúng ta nghe cảnh giới như quyển là nghe bằng lý thuyết thôi, nghe bằng văn tự, bằng lời dạy của Phật, bằng kinh điển, bằng ngôn ngữ, chứ chúng ta chưa có thật chứng được cái cảnh giới như quyển là quyển thật. Đấy, do đó cho nên là chúng ta mới là còn lưu chuyển như sanh tử đó chứ. Cũng như chúng ta có thể khéo nói tất cả các cái thứ nữ công gia chánh, các thứ bánh trái, các thứ nấu nước, biết hết, nói rằng hết, nhưng mà cái biết đó là cái biết của các vị dạy nữ công và các vị nấu trong nhà hàng. Còn cái biết của chúng ta là biết bằng sách vở, bằng lý thuyết mà chưa có thực hành, cho nên chúng ta vẫn nói như thường, mặc dù là nói nhiều tên bánh, nói nhiều cách nấu ăn khác nhau mà chúng ta vẫn nói là vì cái biết của ta là chưa phải biết thật và không có làm thật. Cho nên Phật đã biết quyển là ly quyển, ông đừng có hỏi nữa. biết quyển tức là ly quyển rồi, đòi hỏi phương tiện mà chi? À, trên cái phương pháp của những bậc đại căn đại trí là không cần tu phương tiện. Nếu khi mà nhận thức được là vạn pháp đều như quyển, duyên sanh như quyển là đã ly rồi. Ly rồi thì còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa để mà tu tập, mà tu để diệt cái gì và trừ cái gì mà phải hỏi cái phương tiện để tu chứ? Người nằm chim bao đã thức được cái chim bao rồi thì những cái mà trong chim bao vui mừng buồn giận thương ghét nó không còn tác dụng nữa. Thế thì là hỏi phương cách để diệt trừ cái đau khổ trong chim bao chi? Câu hỏi độc đáo, thật ra là độc đáo. Cho nên nếu thật sự nếu mà biết quyển thì tức đã ly quyển rồi, còn đòi hỏi phương tiện mà chi? Ly quyển là Phật rồi, tìm hiểu tìm thứ tìm tiếng để làm gì? Người nào ly quyển là người đó Phật, Phật là người ly quyển, chứ không có ông gì khác hết. Cho nên là các vị nhớ rằng nha, khi mà Như Lai Thế Tôn ta thành Phật rồi đó mà, mắt tai mũi lưỡi thân ý còn nguyên đó, tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng vẫn còn nguyên đó. Chứ Như Lai thành Phật rồi đâu có mất mát căn nào đâu. Và khi Như Lai thành Phật rồi, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần vẫn còn nguyên đó, nào có cần phải diệt bỏ một cái trần nào đâu. À, thế thì tại sao Như Lai thành Phật? Là tại vì cái ngày thành Phật là cái ngày mà trí tuệ phát sinh, nhận thức được vạn pháp như quyển, cho nên nó không còn ham cái gì nữa hết á. Không còn đeo đẳng cái gì, không còn ham hố cái gì, không còn là mong cầu cái gì, không còn bảo thủ cái gì hết á. Cho nên nó sung sướng, vẫn đi đứng nằm ngồi ở trong cái cõi đời này mà được tự tại tự do. Giống như cái người lớn, cái người lớn mà khi mà đã lớn rồi, trưởng thành rồi, giàu có rồi, địa vị đủ thứ rồi, nhưng mà một hôm nào đó mà mình cần vui chơi mà, thì mình cùng với những đứa trẻ con nó đánh bài cào, nó đánh sập sắm, nó ăn bằng cái giấy bao thuốc lá, nó ăn bằng cái nút thép, nó ăn bằng những cái hộp me. Thì các vị mà lớn rồi, đầy đủ trí tuệ rồi, vào chơi trong đó đâu, cái vấn đề mà ăn thua đâu có đau khổ. Vẫn có ăn, vẫn có thua, vẫn có chung qua chung lại, mà cái người trí không bao giờ đau khổ. Vì sao vậy? Vì biết tất cả những cái thuốc nút thép, những cái nhãn thuốc lá, những cái lá hình mà ta in ta bán ngoài chợ đó chẳng có cái giá trị làm cho no cơm ấm áo được gì. Cho nên ăn thì ăn, thua thì thua, chung qua chung lại là vẫn chung mà không hề có đau khổ. Thì cái vấn đề mà Phật và Bồ Tát không có đau khổ đối với cõi đời này, kỳ thật không cần phải diệt đi lục căn của mình, cũng không cần phải xóa bỏ cái tiêu tan tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, mà chỉ cần biết tất cả đều là như quyển. Vì như quyển cho nên trong cái việc tới lui đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh đều không có gì tương quan tác động tới tâm hồn mình, như người lớn mà đánh bài chơi ăn nút hén, ăn những cái hình ở ngoài chợ bán, những cái hộp me, chỗ đó, cái chỗ thành Phật là chỗ đó thôi chứ không có ai khác hết đó. Thành Phật không có cái ông gì khác hết đó. Cái ông mà tí tèo khu chuột còn nhỏ đó, lớn lên rồi thì làm được là ông tổng thống, thì được ta gọi là bấm tổng thống, làm được vua ta gọi là mua tâu bệ hạ, chứ cũng cái ông đó. Đinh Bộ Lĩnh hồi xưa là cũng là một đứa chăn trâu như trong nhiều đứa chăn trâu, tại vì phát hiện được cái tài năng, cái trí tuệ, có khả năng mà tóm thâu được Giang Sơn, lập thành cái chế độ phong kiến đầu tiên cho đất nước Việt Nam, lúc bây giờ ta gọi là muôn tâu bệ hạ, chứ cũng một thằng con nít chăn trâu. Ngược lại người chăn trâu mà cứ chăn trâu hoài mà càng ngày càng bệ rạc trong cuộc sống thì là cứ thành chăn trâu vĩnh viễn thôi. Ly quyển là Phật rồi, tìm hiểu tiệm tiếng mà làm gì? Chỗ này thiết là Phật dạy cái này. Tiệm tiếng ông hiểu chứ? Sợ ông không hiểu được vấn đề ly quyển thôi, chứ ly quyển là Phật rồi, ông còn hỏi pháp môn tiệm tiếng chi? Bồ Tát và chúng sanh đời sau học tu như thế sẽ được diễn ly các quyển,
bấy giờ Đức Như Lai tuyên lại nghĩa tên bằng một bài kệ: Phổ Hiền ông nên biết, tất cả các chúng sanh vô thủy quyển vô minh, như hoa đốm trong không. Đấy, cái vô minh của chúng sanh từ vô thủy tới giờ đó mà, nó là quyển, nó như hoa đốm trong không mà. Khi vô minh sanh, trong tâm trạng mọi người không có thật sanh. Vì vậy cho nên là trong khi mà các vị mà diệt vô minh đó mà, các vị dùng một niệm thanh tịnh mà tấn áp vô minh rồi là vô minh tự mất liền, cho các vị nào thấy nó diệt ra làm sao. Cho nên vô minh là vô thủy quyển vô minh, như hoa đốm trong không, tự hư không mà có. Hoa đốm dầu diệt hết mà hư không vẫn y nhiên bất động. Này, đây là ta đưa ra cái ví dụ đây. Hoa đốm dầu diệt hư không còn nguyên đó. Quyển từ giác tâm sanh. À, tất cả những cái quyển tâm của ta đó từ giác tâm sanh đó nha. Thành ra giác tâm và quyển tâm của chúng ta là hai cái không có cái nào hơn, không có cái nào kém. À, giác tâm đây tức là Như Lai viên giác diệu tâm đó. Những cái quyển tâm, những cái quyển thân, quyển cảnh đó, quyển từ giác tâm sanh. Cho nên là nếu mà giác tâm ta thắng, ta biết được nó là quyển thì là quyển thua. Mà nếu giác tâm ta yếu thì không biết được là cái vô minh là quyển thì vô minh thắng, giác tâm thua. À, nó rõ ràng như thế. Cho nên là khi mà vô minh diệt của giác tâm còn nguyên đó. Ngược lại nếu mà giác tâm bị thua thì vô minh nó hiển lộ. Vậy thôi. Quyển từ giác tâm sanh, quyển diệt giác bất động. À, nếu mà quyển tâm của ta, vọng tâm của ta, quyển tâm của ta mà diệt thì là cái giác tâm của ta là còn nguyên đó, bất động. Giống như qua đó trong hư không, khi nó diệt thì là hư không vẫn còn nguyên đó. Hàng đại thừa Bồ Tát, các chúng sanh đời sau hằng nan viễn ly quyển, các quyển hãy vĩnh ly, như cỏ gỗ lấy lửa. Ly mà phải ly cái kiểu như cỏ gỗ lấy lửa vậy đó. Dùng quyển tâm ly quyển cảnh, dùng quyển trí ly quyển tâm, dùng quyển không ly quyển trí, rồi ly cả cái không, cái quyển không nữa. Cho nên như cỏ gỗ lấy lửa, lửa cháy gỗ tiêu tan, cho tàn khói bốc hết. Giác thì không cần tiện tiếng, phương tiện cũng chẳng dùng. À, nếu mà được vậy rồi là phương tiện giác gì cũng chẳng dùng. Đó là cái tính văn kinh đây. Giờ ta nghe tiếp đây. Phát tâm tu học đại thừa phải tư duy tìm hiểu về viên giác tánh của vạn pháp và viên giác tâm của chính mình, vì đó là mục tiêu của hành giả cần đạt đến. Để ý nha, vạn pháp thì nó có Như Lai viên giác diệu tánh, còn con người thì nó có Như Lai viên giác diệu tâm. Hai cái này là không được quên đấy. Quyển cảnh, quyển thân, quyển tâm sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm, ví như hoa đốm sanh khởi trong hư không. Dù hoa đốm có sanh có diệt, hư không vẫn y nhiên. Cũng vậy, các quyển tùy sanh tùy diệt mà Như Lai viên giác diệu tâm bất động vẫn còn nguyên đó. À, cái đạo lý này nó vậy đây. Bởi vì là các cái quyển đó là tức là thuộc về loại khách tận, khách đến rồi đi, mà chủ thì lúc nào cũng ở nguyên đó, tần bốc lên rồi lắng xuống, còn hư không thì vĩnh viễn trường cửu. Học kinh này phải hiểu qua kinh Lăng Nghiêm, tổng hợp lại thì cái thấy biết của ta không bao giờ lai chuyển được. Đối với thân tâm cảnh giới quyển mộng mà đề cập giác tâm. À, tại vì là có quyển mà phải đề cập tới giác vậy thôi. Dùng giác tâm để mà tỉnh thức, để mà nhận biết thân tâm cảnh giới quyển mộng. Biết quyển mộng tức là đã ly quyển mộng. Ly quyển mộng là đã tỉnh thức rồi. Thật là một con người là con người tỉnh thức, viễn ly tất cả thân tâm cảnh giới quyển quá kia. Chứ không phải là ông Phật là ai khác là lạ lùng gì lắm đâu, không có. bài thơ tôi nói nãy đó, Phật cũng có ông nào lá đó, giống là tức là thằng đó, nhưng mà tại vì là cái trình độ kiến thức, cái tác phong tư cách của con người mà thành ra chú, rồi thành ra bác, rồi thành ra ông, vậy thôi, chính là phàm phu đấy. Nhưng mà do sự chuyển hóa vô minh phiền não mà thành ra tu đà hoàng, tức là hàm a na hàm a la hán, rồi là cuối cùng là thành vô tận bồ đề là Phật, chứ không ai đâu khác hết. Học cái này cho nên là khi mà xác định cái quả vị thành Phật là không cần phải đợi chừng nào hay là phải đi đâu. Một con người tỉnh thức điển ly tất cả thân tâm cảnh giới quyển quá, nên biết rằng thành Phật không phải là người ở tại, thành Phật hãy là người ở tại thế gian, rời bỏ thế gian để hy vọng thành Phật trong cảnh giới xa xăm hư vô huyền bí, thì đó là ý tưởng của người mong tìm sừng thỏ lông rùa. Sừng thỏ làm gì có mà tìm, lông rùa vĩnh viễn cũng không có đâu mà tìm. Ở chương 1 Phật dạy Bồ Tát Văn Thù hãy quan tâm đặc biệt ở chữ tri, nghĩa là phải biết vô minh không thực thể, nó như hoa đốm trong không, không để không chiều theo nó mà phải nhận lấy sự sanh tử luân hồi, dầu sự luân hồi như quyển. Học kinh điển đại thừa rồi là kể cả sự luân hồi mà ta cũng là luân hồi như quyển nữa cơ, chứ chẳng có đáng sợ gì lắm đâu. Ở chương này Như Lai vẫn chưa khai thị pháp tiệm tu nhằm mục đích động viên khuyến khích các Bồ Tát và chúng sanh hậu thế nỗ lực trên con đường đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Đây, chương này là nó quan trọng ở chuyện ly. Mình ly được rồi là nó trở thành đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Chẳng có tu pháp môn gì nhiều rắc rối lộ thôi cả. Như là dạy tri quyển tức ly bất giác phương tiện, ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ. Nghĩa là người biết quyển là đã ly quyển, người ly quyển là người thành Phật rồi, còn hỏi thêm chi những pháp tu hành tiệm giáo nữa để làm gì. Nhưng mà vấn đề là tôi nói nãy đó, cái biết quyển của chúng ta là cái biết dựa trên ngôn từ diễn giải của văn tự của kinh điển, chứ chưa phải cái biết thật của ta. Cho nên ta chưa ly được quyển, ta chưa thành Phật là ở chỗ đó. Giáo lý đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng Đức Phật dạy bao quát và đầy đủ ở hai cái chương đầu của bộ kinh Như Lai Viên Giác này. Ở chương 1 quan trọng ở chữ tri, chương 2 này then chốt ở chữ ly. Tri và ly là phương pháp tu hành thẳng tắc của những bậc lợi căn tối thượng. Ráng mà để hai chữ đó. Hết giờ rồi, ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ